quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 187 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 29. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã vừa suy ngẫm một đặc tính nữa về mỹ đức nhân từ của bông trái Thánh Linh, đó chính là sự thương xót. Một người thực sự có lòng nhân từ sẽ cảm thấy thương xót trước hoàn cảnh khốn khó của người lân cận. Lòng thương xót đó sẽ thúc giục chúng ta muốn hành động ngay để cứu giúp anh em mình ra khỏi tình trạng khốn khó hiện tại. Đó là sức mạnh khiến chúng ta vượt qua những trở ngại về định kiến cá nhân hay chấp nhận thiệt hại về lợi ích nào đó của chính mình để làm trọn hành động của lòng thương xót. Đây là nếp sống yêu thương cao đẹp như lời Chúa đã kêu gọi chúng ta trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Bông trái nhân từ của Thánh Linh không chỉ gói gọn trong định nghĩa cách sâu sắc và thuộc linh, nhưng được thể hiện qua nếp sống đạo mỗi ngày như lòng thương xót mà chúng ta vừa suy ngẫm qua. Chưa dừng lại ở đó, một đặc tính cao đẹp nữa ẩn chứa trong lòng nhân từ chính là sự tha thứ. Chúa Giê-xu không giới thiệu thêm điều gì về người bị nạn trong câu chuyện người Samari nhân lành, ngoại trừ trong bản dịch hiện đại cho biết đó là người Do Thái. Một người Do Thái đi từ Jerusalem xuống Jericho, giữa đường bị cướp. Chúng lột hết quần áo, tiền bạc, đánh đập tàn nhẫn, rồi bỏ nằm dở sống dở chết bên vệ đường, theo Phúc Âm Luca chương 10 câu 30. Chúng ta biết rằng sự phân rẽ và đố kỵ nhau giữa người Do Thái và người Samari là rất lớn và kéo dài qua rất nhiều thế hệ. Không những người Do Thái khinh rẻ người Samari đến nỗi không bao giờ đi ngang qua địa phận này, song người Samari cũng không bao giờ muốn chủ động tiếp đón người Do Thái. Một lần nữa, khi Chúa Giê-xu và các môn đồ muốn ghé lại địa phận Samari, thì người dân nơi đây đã kịch liệt khước từ vì biết rằng Ngài là người Do Thái. Khi đến gần kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây lại quở hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác, theo phúc âm Luca chương 9, từ câu 51 đến câu 56. Chắc chắn ít nhiều gì người Samari cũng đã nghe biết về Chúa Giê-xu là đấng nhân lành. Dù họ có tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế hay không, nhưng ít ra họ cũng biết về những ơn lành mà Ngài đã từng làm cho rất nhiều người. Thậm chí nhiều người trong thành Samari cũng đã từng chạy đến tiếp nhận Chúa khi trước kia Ngài đã đến và giới thiệu về nước hàng sống cho người đàn bà bên giếng nước Sikha. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và chạy vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã báo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Theo phúc âm Giăng chương 4, từ câu 28 đến câu 30. Các môn đồ tỏ ra tức giận khi người Samari dám khước từ thầy của mình. Nhưng Chúa Giê-xu hoàn toàn cảm thông cho thái độ của dân thành nơi đây. Như chúng ta đã từng đề cập đến, phản ứng chống nghịch lại cùng dân tộc mà từ thế hệ này sang thế hệ khác cứ khinh rẻ mình, đó cũng là điều dễ hiểu trong thái độ thông thường của con người. Thế nhưng, lẫn trong vòng dân tộc Samari ấy, đã nổi bật lên hình ảnh của một người Samari nhân lành. Việc ông bày tỏ lòng nhân từ, thương xót, sẵn sàng cứu giúp người Do Thái bị nạn, trong khi chính đồng hương của người bị nạn là thầy thông giáo và người Lê-vi đã khước từ, cho chúng ta thấy rõ thêm về lòng bao dung, tha thứ, sẵn sàng quên đi bao nhiêu sự nghịch thù dai dẳng của hai dân tộc. Đây chính là một đặc tính cao đẹp ẩn chứa trong sự nhân từ của người Samari được Chúa Giê-xu nói đến tại đây. Một người không thể nói rằng mình có lòng nhân từ là bông trái của Thánh Linh đối cùng người khác khi cứ mãi nuôi trong lòng sự hận thù về sự tổn thương mà người khác gây cho mình. Nếu mình chỉ có thể yêu thương người đối xử tốt với mình thì trong thế gian này có rất nhiều người cũng làm được. Nhưng lòng nhân từ của Thánh Linh bao gồm luôn cả sự tha thứ cho người khác về lỗi lầm của họ đối cùng mình. Khi sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu rằng nếu có một người phạm lỗi cùng mình thì phải tha thứ bao nhiêu lần là đủ, Chúa phán cùng ông rằng phải tha thứ luôn, như Chúa đã tha thứ tội lỗi cho những ai đến với Ngài vậy. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn talân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 21 đến câu 27. 1 vạn talân tức là 10.000 talân, trong khi 1 talân bằng tiền công của một người lao động bình thường trong 15 năm. Vậy đây là số tiền quá lớn mà người đầy tớ không thể trả nổi cho vua. Điều đó tượng trưng cho món nợ là hậu quả của tội lỗi mà chúng ta không thể thoát ra được để có thể nhận lãnh được nước thiên đàng. Nhưng chính vua nước trời đã vui lòng trả thay cho chúng ta món nợ ấy để ban cho chúng ta sự tự do và sự sống đời đời. Thì cũng vậy, là những người đã nhận lãnh ơn tha thứ đó từ chính Chúa Giê-xu, chúng ta cũng phải sẵn lòng tha thứ luôn luôn cho người phạm lỗi cùng mình. Đó chính là điều mà Chúa Giê-xu đã phán dạy cùng sứ đồ Phi-e-rơ năm xưa, cũng như chính cho mọi con dân Chúa ngày nay. Đây là ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô đã truyền dạy lại cho các tín hữu Ê-phê-sô về cách ăn ở với nhau bằng lòng nhân từ, thương xót và tha thứ cho nhau. Và cũng chính là đặc tính cao đẹp trong bông trái thánh linh về sự nhân từ mà Chúa đang muốn nhìn thấy nơi mỗi đời sống tín hữu trong hội thánh tại Ga-la-ti ngày trước và tất cả con dân của Ngài. Bài học áp dụng. Như bông trái nhân từ là hệ quả tất yếu phải nảy sinh trong đời sống thuộc về thánh linh, thì sự tha thứ là đặc tính tất yếu của một người có bông trái thánh linh nhân từ ở trong đời sống. Nếu như một người nói rằng tôi có lòng nhân từ cùng người khác luôn luôn, nhưng trong lòng lại không có sự tha thứ, nghĩa là vẫn còn nuôi trong mình sự hờn giận, ghen ghét, thì đó là kẻ nói dối. Cũng như thầy thông giáo và người Lê Vi trong câu chuyện Chúa kể, chỉ có thể giảng dạy về lòng nhân từ, nói lý thuyết về lòng nhân từ, chứ hoàn toàn không có nếp sống nhân từ thương xót người khác. Xin Chúa cho chúng ta thẳng thắn nhìn lại chính đời sống mình với các mối quan hệ với những người xung quanh, trong cùng cộng đồng đức tin hay với người lân cận khác. Đâu là những sự căm giận vẫn còn chôn kín trong lòng, hãy trình ra trước mặt Chúa trong thì giờ này để xin Ngài an ủi và giúp sức cho chúng ta sẵn lòng tha thứ. Ai là người đã từng làm tổn thương mình? Đâu là nỗi đau mà chúng ta vẫn còn chôn giấu, trong khi trong lòng vẫn còn cay đắng về điều đó? Chúng ta có sẵn lòng dứt bỏ, tha thứ ngay giờ phút này hay không? Đừng để ma quỷ dùng điều này để trói buộc vào trong đời sống, khiến bông trái nhân từ của thánh linh không thực sự trọn vẹn trong đời sống thuộc về thánh linh của chính mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 188 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trước lúc linh động ở ác tâm đây, từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa tự tha nâng vực tôi. Ngài vừng tôi thoát khỏi chốn sập sinh, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giê-xu đứng vớt tôi dậy. Tiếng Ngài giơ tay còn vết huyết thấm với chán mang đầy những dấu gai đâm, thật vì tôi đây chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vừng tôi thoát khỏi chốn sập sinh, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giê-xu đấng phước tôi dậy. Lòng này hiện đường mừng vui sung sướng, sông chốn cao thượng xuống thế an thương, dẫu vầy tôi khôn tuột ra manh mối, với cánh Giê-xu vực tôi. Ngài vừng tôi thoát khỏi chốn sập sinh, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giê-xu đấng vớt tôi dậy.